Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trong tiềm thức của nhiều người Việt, Tết Nguyên đán thường đến rất tự nhiên, len lỏi trong không khí đất trời, hòa vào sắc đào, sắc mai mà nở bừng rộn rã. Nhưng với cộng đồng người Việt tại Úc, Tết đến một cách chủ động hơn. Sắc xuân ấy không tự nhiên hiện diện mà được đan lên những tà áo dài mang từ Việt Nam sang Úc để rồi làm nô nức những người say mê truyền thống, say mê thời trang, say mê cái Tết vừa cổ truyền vừa hiện đại. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của những tiểu thương Việt bán áo dài tại Úc, những người bằng những cách rất nhỏ bé đã mang Tết đến qua từng tà áo. Chương trình được tường thuật bởi Phương Linh cho đài SBS tiếng Việt. Chị Trâm là một nhân viên văn phòng, đồng thời là một người mẹ toàn thời gian. Một nhịp sống vô cùng bận rộn, nhưng chị vẫn duy trì việc bán áo dài suốt nhiều năm. Là chủ shop online Pháp Phục Nhà Son, việc bán áo dài của chị không bắt đầu từ thời trang, mà bắt đầu từ những nhu cầu rất cụ thể của cộng đồng người Việt tại Úc.
Cái áo dài này là chị bán chơi thôi, chứ tại vì bình thường, những cái dịp bình thường thì người ta sẽ không mua áo dài nhiều. Nhưng mà lâu lâu cũng có người sẽ gọi điện hỏi, chị có áo dài màu đen không cho đám ma? Hoặc là, chị có áo dài để mặc tuyên thệ không? Hay là những cái dạy đó thì chỉ là thỉnh thoảng thôi. Chỉ có những mùa giống như Noel với Tết thì nó mới đông.
Trong ngôi nhà nhỏ của chị tại Fairfield, giữa nhịp sinh hoạt thường ngày của cả gia đình, có một căn phòng được dành riêng cho áo dài, nơi những kệ quần áo xếp đầy những mẫu áo sặc sỡ đa dạng mẫu mã. Áo dài được chị Trâm nhập từ Việt Nam, kết nối với nhiều xưởng may khác nhau để phục vụ cho cộng đồng người Việt tại Úc. Giữa thị trường cạnh tranh và những bộn bề mưu sinh, hành trình nhập áo từ Việt Nam sang Úc là một bài toán khó. Nhưng với chị, đó là lựa chọn của đam mê.
Thật ra là làm cái này chính là giống như chủ yếu là vì đam mê là nhiều hơn á. Tại vì theo như chị thấy á, những cái mùa bình thường trong năm á, thì không có khách. Mà mình làm cái này chính á, thì mình không có thể cạnh tranh với những người ở chợ. Tại vì người ta có mặt bằng, cho nên là chị chỉ làm cái này để vui thôi. Ý là nó cũng cho mình thu nhập, nhưng mà kiểu không phải là thu nhập chính.
Từ Việt Nam như thế sang bên này thì làm sao chị kiểm tra được chất lượng của áo về đây kia?
Thật ra ban đầu thì cũng khó, tại vì chị không có biết cái người đó. Thường có người ta phải đi về tận Việt Nam để người ta đi tận xưởng rồi người ta coi chất lượng sao, rồi người ta mới bắt đầu đặt. Nhưng mà chị không có thời gian làm như vậy, nên là chị cũng hơi rủi ro là chị cũng đặt thử một ít xưởng này, một ít xưởng kia. Rồi sau đó mình qua mình kiểm tra chất lượng, coi bên nào nó ok, bên nào nó không ok.
Cũng giống như chị Trâm, chị Loan Anh, một thường trú nhân với công việc chính là kế toán tại Úc, cũng mở một shop bán áo dài nhỏ, Lia Boutique, để thỏa mãn đam mê của mình.
Cái này thì là casual thôi, chị vẫn có công việc chính của chị.
Là chị làm nghề gì xong rồi mới bán áo dài?
Chị làm kế toán, rồi kiểu đam mê áo dài cho nên là phải có nghề phụ là bán áo dài.
Nằm trong một căn chung cư nhỏ tại Bankstown, ngay giữa không gian sinh hoạt, áo dài, bờm, quạt, vải vóc và phụ kiện phủ kín căn hộ của chị. Những xu hướng áo dài và phụ kiện ở Việt Nam thay đổi theo từng năm. Dẫu vậy, dù sống tại Úc, chị Loan Anh vẫn cập nhật đủ mẫu, đủ kiểu, nhập cuộc đường đua áo dài không thua kém gì quê nhà. Chị chia sẻ.
Chị có thợ may ở Việt Nam, rồi chị đặt mẫu ở bên Việt Nam thôi. Xong rồi ở Việt Nam may rồi đem qua đây cho chị. Chậm vía là chị cũng có nhiều khách quen và những người khách rất là dễ thương.
Còn với chị Hương, cửa hàng Thanh Trầm Hương của chị có mặt bằng nằm trong con hẻm nhỏ tại Kapramatta. Trước cửa hàng, chị treo nhiều mẫu áo dài sặc sỡ cùng những món trang sức, đồ trang trí đỏ rực của ngày Tết. Ngoài bán những món đồ trầm hương, đá vào gỗ phong thủy, chị cũng bán áo dài hàng năm cho nhiều khách hàng không chỉ người Việt.
Chị bán cũng là 3 năm rồi á. Chị bán cho chủ yếu người Việt mà thỉnh thoảng cũng Tây rồi những người Ấn Độ rồi gì họ cũng mua, họ cũng vô dịp Tết á. Họ cũng hòa nhập với Tết Việt và thích họ cũng mua mặc luôn.
Với chị, việc bán áo dài là để nhớ về cội nguồn.
Thì Việt Nam thì nó nhiều mẫu mã hơn, thì cái đó là cái trang phục Việt Nam mà. À, cái trang phục Việt Nam thì mỗi năm họ ra mẫu mã đẹp, chứ còn bên đây thì đâu có cái hãng xưởng nào may mà Việt Nam mình đâu. Việt Nam mình là gốc của áo dài.
Hàng năm, nhờ sự trao đổi tích cực của các tiểu thương Việt tại Úc, thị trường áo dài Úc trở nên sôi nổi và nô nức hơn bao giờ hết. Nhiều hội nhóm buôn bán áo dài trên các trang mạng xã hội thu hút hàng trăm ngàn thành viên tham gia buôn bán đủ loại mặt hàng. Bên cạnh online, tiểu thương áo dài hiện diện tại các khu vực người Việt, chẳng hạn vùng Cabramatta ở Sydney, nơi có đông người Việt sinh sống cũng tập trung nhiều cửa hàng bán áo dài truyền thống. Cộng đồng tiểu thương người Việt bán áo dài không chỉ gói gọn trong các thành phố lớn, mà còn ở Adelaide, Brisbane và Perth đều có người kinh doanh áo dài, đặc biệt qua hình thức online order rồi giao hàng. Nhờ dịch vụ logistics phát triển, việc gửi áo dài từ Việt Nam sang Úc diễn ra nhanh chóng chỉ từ 3 đến 5 ngày, giúp kết nối thị trường hai nước. Chính sự lớn mạnh của mạng lưới này tại Úc đã minh chứng rằng áo dài không chỉ là một sản phẩm kinh doanh mà còn là cầu nối văn hóa trong cộng đồng. Quay trở về góc nhìn cá nhân, dù cuộc sống xa xứ có bận rộn và bộn bề lo toan, đối với những tiểu thương bán áo dài tại Úc, niềm vui của họ đến từ những khoảnh khắc rất giản dị khi những tà áo được khoác lên trên đất nước Úc.
Nhiều khi cái áo dài nó nhìn rất là bình thường, nhưng mà lúc mà người ta mặc vô thì mình cảm thấy rất là đẹp. Không những cái người đó đẹp mà cái áo dài Việt Nam của mình cũng rất là đẹp. Cho nên là chị cảm thấy rất là vui.
Đó là niềm vui của việc nhìn thấy cái đẹp được sống lại, không chỉ trên vải vóc mà còn trong cách người Việt nhận ra nhau giữa cộng đồng đa văn hóa.
Thật ra là ở Úc có rất là nhiều cộng đồng, nhưng mà giống như là mình có thể giữ được cái vẻ đẹp truyền thống của áo dài Việt Nam á, thì mình cảm thấy giống như có một sự tự hào dân tộc. Giống như mình cũng sinh ra lớn lên ở Việt Nam rồi thấy người ta mặc áo dài, thì mình thấy người ta chỉ ở Việt Nam thôi, nhưng mà qua bên đây á thì vẫn thấy người ta mặc áo dài. Thì mình ra đường mà mình thấy người ta mặc áo dài thì mình rất là vui, tại mình thấy cái người này là người Việt Nam nè. Áo dài thì nó rất là đa dạng nên là nó rất là đẹp, nên là mình cũng thấy vui. Nó cả làm cho mình thấy áo dài mà cũng đẹp như vậy nữa hả, nên là cũng vui lắm.
Giữa cuộc sống bận rộn nơi xứ người, khi áo dài không phải là nhu cầu thường nhật nữa, khi việc buôn bán chỉ mang lại một phần thu nhập rất nhỏ, họ vẫn chọn tiếp tục. Bởi với họ, giữ được một phần Tết cho cộng đồng cũng đã là đủ.
Trời, cảm thấy sung sướng em ơi. Rất sung sướng. Tự hào em ơi. Rất là tự hào nha. Cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mặc dù mình ở nước ngoài nhưng mà mình vẫn có cái không khí Tết của Việt Nam á. Mình mang áo dài rồi mình đi chơi Tết rồi á, kiểu có không khí Tết của Việt Nam á, vui. Ăn Tết xa nhà nhưng mà bù lại những cái đó thì cho mình đỡ nhớ nhà hơn.
Không ai trong số họ nghĩ mình đang làm điều gì lớn lao, nhưng từ những cửa hàng nhỏ, những căn phòng chật áo dài, từ những đam mê được nuôi bằng công việc chính, Tết Việt vẫn được giữ lại một cách chủ động bền bỉ hơn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.